Chương 43. Mãi sau 10 ngày đường, cả đoàn mới vượt qua được những ngọn đèo và đi vào một vùng đất hoàn toàn khác. Đó là một vùng bình nguyên rộng lớn, chỉ có đôi nơi mới có những quả đồi gợn sóng nhô lên, nhưng đa số lại là những quả đồi dẹt phẳng. Giới thực vật hoàn toàn thay đổi, không còn thấy những cây gỗ lớn đứng một mình hay thành cụm vươn cao trên mặt cỏ gợn sóng nữa. Chỉ thẳng hoặc mới nhô lên những cây xiêm gai cho nhựa, vỏ màu chai ngọc, có dáng ô, nhưng lá rất thưa thớt, ít bóng mát và mọc cách xa nhau. Đây đó, giữa những tổ mối là những cây xương khô vươn thẳng lên trời, với những cành cây trông giống như các giá cắm nến. Lũ diều hâu trao lượn trên trời cao, còn bên dưới, bay từ cây xiêm gai này sang cây nọ là những con chim thuộc họ quạ, lông màu đen lẫn trắng. Cỏ màu vàng khè mọc thành từng búi trông cứ như lúa hắc mạch chín. Tuy vậy, đồng hoang khô cằn này hẳn là vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn cho một lượng thú rừng rất đông đảo. Vì cứ mỗi ngày vài lần, các vị khách bộ hành lại trông thấy những đàn linh dương gnu, linh dương rừng móc và nhất là ngựa vằn. Trên vùng bình nguyên mênh mông không có một bóng cây, cái nắng thật khó chịu đựng nổi. Trời không một gợn mây, ban ngày nóng nực, ban đêm cũng chẳng mang lại được mấy nỗi nghỉ ngơi. Càng ngày, chuyến đi càng trở nên khó nhọc hơn. Trong những bản làng mà đoàn gặp được, thổ dân rất mực hoang dã, đón tiếp đoàn một cách sợ hãi và miễn cưỡng. Và nếu như không có một số khá đông những người phu khuân vác, có vũ trang, nếu như không có bóng dáng, những khuôn mặt da trắng, cũng như con kinh và con Shaba, thì hẳn là các vị khách bộ hành gặp phải không ít nỗi nguy hiểm. Nhờ Kali, Stad biết được rằng tiếp sau đó sẽ không còn bản làng nào nữa và vùng đất sẽ hoàn toàn không có nước. Thật khó mà tin được điều đó, vì những đàn thú đông đảo mà người ta gặp được phải có nơi nào đó để uống nước chứ. Tuy nhiên, câu chuyện về những vùng sa mạc không hề có lấy một con sông, một vũng nước nào khiến cho những người da đen hoảng sợ. Họ bắt đầu trốn dần đi. Hai tên Mekundi và Mepua làm gương đầu tiên. May thay, người ta sớm nhận ra được cuộc chạy trốn của chúng, và những người dùng ngựa đuổi theo đã tóm được chúng cách trại không xa lắm. Khi người ta giải chúng về, Kali đã dùng hẻo tre chứng minh cho chúng thấy tội lỗi trong hành động của chúng. Họp tất cả những người phu mang hành lý lại, Stad nói chuyện với họ. Bài nói được chàng thanh niên da đen dịch sang thổ ngữ của địa phương. Nhân việc ở trú đêm chung quanh trại, Stad cố gắng chứng minh cho những người của em thấy rằng kẻ nào chạy trốn sẽ trở thành mồi của sư tử ngay lập tức, thậm chí nếu như kẻ đó có ngủ đêm trên những cây xiêm gai đi chăng nữa, hắn sẽ gặp phải những con gubu còn kinh khủng hơn nhiều. Sau đó em nói rằng nơi nào có linh dương sinh sống, nơi đó nhất định phải có nước. Còn nếu như trên đường đi tiếp họ gặp phải vùng đất hoàn toàn không có nước, thì họ vẫn có thể mang theo một lượng nước đủ dùng cho 2-3 ngày đường trong các túi da linh dương khâu lại cơ mà. Nghe em nói, những người da đen chốc chốc lại bảo nhau: mẹ ơi, đúng quá đi mất. Nhưng đêm hôm sau lại vẫn có thêm 5 người Samburu cùng 2 người Wahima nữa bỏ trốn. Rồi cứ mỗi đêm lại có thêm những kẻ khác bỏ đi. Tuy nhiên, Mekundi và Mepua không thể thử tìm may mắn lần thứ hai, vì lý do đơn giản là hàng ngày sau lúc mặt trời lặn, Kali ra lệnh trói bọn chúng lại. Vùng đất mỗi lúc một trở nên khô cằn hơn và mặt trời càng ngày càng thiêu đốt đồng hoang dữ dội hơn. Thậm chí không còn trông thấy cả những cây xiêm gai nữa. Những đàn linh dương vẫn thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi ngày một ít hơn. Lũ lừa và ngựa vẫn còn tìm đủ thức ăn, vì bên dưới lớp cỏ cao bị khô héo, tại nhiều chỗ thấp vẫn còn tiềm trữ những loài cỏ thấp xanh sẫm hơn và ít bị khô hơn. Song con kinh thì gầy sụt đi, mặc dù nó chẳng hề kén chọn gì cả. Khi gặp những cây xiêm gai, nó dùng đầu bẻ gãy cây rồi chén sạch cả lá lẫn những đọt cây, không từ cả những lá già năm ngoái. Cho đến nay, hàng ngày đoàn người vẫn gặp được nơi có nước, nhưng thường thường là nước đục cần phải lọc hoặc nước mặn hoàn toàn không thể nào uống nổi. Rồi tiếp đó, có vài lần những người do Kali chỉ huy được Stat cử đi tiền trạm không tìm thấy một vũng nước hay một nguồn khe ẩn kín nào cả. Và Kali đành thưa với Stat bằng nét mặt đầy buồn phiền: không có nước. Stat hiểu rằng cuộc hành trình cuối cùng này hoàn toàn không dễ dàng hơn những giai đoạn trước. Em bắt đầu lo lắng cho Nen, vì ngay cả cô bé cũng có những thay đổi. Khuôn mặt cô bé thay vì bị rám màu nắng gió, mỗi ngày một trở nên nhợt nhạt hơn. Đôi mắt mất vẻ long lanh. Trên vùng đồng bằng khô cằn không có muỗi, không có bệnh sốt rét đe dọa, nhưng rõ ràng là cái nóng đã làm tiêu hao sức khỏe của cô bé. Stat thương xót và lo lắng nhìn hai bàn tay nhỏ bé đang trắng bệch như giấy của cô. Và em cay đắng trách mình đã để phí mất quá nhiều thời gian vào việc tập bắn súng cho những người da đen, khiến cô bé phải đi trong tiết trời nóng bức như thế này. Ngày nối ngày trôi qua trong những nỗi lo như thế, mặt trời càng ngày càng hút kiệt hơi ẩm và sức sống trên trái đất một cách thèm khát và ác độc. Cỏ khô khốc quắt queo hẳn lại và khô tới mức gãy vụn dưới gót chân những đàn linh dương. Mỗi đàn dù chẳng đông mấy chạy qua cũng làm bốc lên những đám bụi mù mịt. Tuy nhiên, những người bộ hành của chúng ta cũng gặp được một con sông nhỏ. Họ nhận ra ngay từ xa nhờ những hàng cây mọc trên hai bờ sông. Những người da đen vội đua nhau chạy tới những hàng cây, và khi tới được bờ sông, họ bắc cầu rồi nhúng ngập đầu xuống nước uống ừng ực, cho tới khi một con cá sấu đớp lấy tay một người trong bọn mới thôi. Những người khác vội lao tới cứu bạn, và trong nháy mắt đã lôi con thằn lằn khủng khiếp này lên bờ. Song nó vẫn không chịu nhả cái tay của người bị nạn ra, mặc dù người ta đã dùng dao và giáo nạy hàm nó. Mãi đến lúc con kinh đặt chân của mình lên con vật và trà vụn nó dễ như một cái nấm mùn thì mọi chuyện mới kết thúc. Khi rốt cuộc mọi người đã thỏa cơn khát, Stat ra lệnh quay hàng rào cọc tre thành hình tròn tại một chỗ nước nông, chỉ chừa một lối vào từ phía bờ sông để Nen có thể an toàn tắm cho thoải mái. Em còn bố trí con kinh ở ngay lối cửa vào. Được tắm táp, cô bé tỉnh cả người, và sau khi nghỉ ngơi, sức lực của cô bé hồi lại phần nào. Cả đoàn cũng như Nen rất sung sướng khi bờ Wanna cúp qua quyết định cho họ được dừng chân 2 ngày cạnh sông. Được tin ấy, mọi người tươi tỉnh hẳn lên và quên đi những nỗi nhọc nhằn vừa trải qua. Sau khi đã được ngủ đẫy giấc và ăn uống no nê, một số người da đen bắt đầu thơ thẩn trong những hàng cây mọc trên bờ sông tìm những quả trà la dại và những quả cây được mệnh danh là nước mắt chốp mà người ta dùng làm tràng hạt. Trước khi mặt trời lặn, mấy người trong bọn họ quay trở về trại mang theo những vật hình vuông màu trắng mà Stat nhận ngay ra rằng đó là những cái diều của chính em. Một trong những chiếc diều mang số 7, nghĩa là nó được thả lên từ núi Linder, nơi bọn trẻ thả hàng mấy chục chiếc. Stat rất mừng và thêm phấn chấn về chuyện này. Anh không nghĩ rằng, em nói với Nen, diều lại có thể bay xa đến thế. Anh cứ tưởng chúng sẽ vướng lại trên các đỉnh của dãy Karamojo. Bây giờ thì hóa ra gió có thể mang được diều đến nơi nào nó muốn. Anh hy vọng rằng những chiếc diều chúng mình thả lên từ những ngọn núi vây quanh hồ Basanarok cũng như thả dọc đường sẽ bay được tới đại dương. Thế nào chúng cũng bay tới? Nen đáp. Cầu Chúa cho được như thế, cậu bé nói, và nghĩ tới những nỗi hiểm nguy và khó khăn của chặng đường phía trước. Ngày thứ 3, đoàn người rời khỏi sông sau khi đã lấy theo thật nhiều nước dự trữ trong những túi da. Trước khi hoàng hôn xuống, họ đi vào một vùng bị mặt trời thiêu đốt, nơi không có cả cây xiêm gai, một đôi chỗ mặt đất trần trụi như nện vậy. Chỉ thỉnh thoảng mới có một bụi lạc tiên có thân ngầm trong đất, trông giống như những quả bí khổng lồ có đường kính tới 2-3 thước ta. Từ những cái củ khổng lồ ấy mọc lên những sợi dây leo mảnh mai, lan ra trên mặt đất, chiếm một khoảng không gian thật to lớn, tạo thành những bụi rậm rạp đến nỗi chuột cũng khó lòng rút qua nổi. Tuy vậy, mặc dù loại thực vật này có màu xanh non ngon lành, trông giống như màu cây gai châu Âu, song chúng lại có cơ man nào là gai nhọn, đến nỗi cả con kinh lẫn bọn ngựa cũng không sao sơi nổi. Riêng chú lừa là còn nhấm nháp được chút đỉnh, nhưng cũng rất thận trọng. Còn thường khi trong phạm vi vài dặm anh không hề trông thấy thứ gì khác ngoài một loại vỏ cứng ngắn ngủn và một loài cây thân cỏ rất thấp, trông tựa tựa như cây trường sinh. Loài cây này gãy vụn khi động vào. Sau chặng nghỉ đêm đầu tiên, cả ngày hôm sau, lửa trút từ trời cao xuống đất. Không khí run rẩy giống như trên sa mạc Libya. Trời không một gợn mây, mặt đất tràn ngập ánh sáng, khiến cho mọi vật đều có màu trắng. Không nghe thấy một tiếng động nào, thậm chí cả tiếng côn trùng trong cái im lặng chết chóc đầy ánh sáng khó chịu này. Mọi người đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng họ phải dồn đống những xúc thịt khô và khiên lại để tìm một chút bóng mát. Stat ra lệnh phải tiết kiệm nước. Những người da đen cũng giống như trẻ con vậy, họ hoàn toàn không hề lo nghĩ tới ngày mai. Cuối cùng đành phải dùng lính canh giữ những người mang túi nước và phân phát khẩu phần nước cho từng người. Chính Kali tự làm việc đó một cách công minh, nhưng việc ấy mất rất nhiều thì giờ, làm chậm trễ tốc độ hành quân. Điều đó cũng có nghĩa là chậm tới được những nguồn nước mới. Thêm vào đó, những người Samburu kêu ca rằng những người Wahima được chia nhiều nước uống hơn, còn người Wahima lại kêu người Samburu. Người Samburu đòi quay trở lại, song Stat tuyên bố rằng vua Faru sẽ ra lệnh chặt đầu họ, còn bản thân em cũng lệnh cho những xạ thủ được trang bị súng trường Remington của mình không cho phép một ai bỏ đi cả. Đêm thứ hai, họ gặp chúng chỗ đất trần trụi. Họ không làm bom ma hay hàng rào Deriba như người ta vẫn thường gọi ở Sudan, vì không có gì để làm cả. Kinh và Shaba trở thành lính canh trại. Đó là những lính canh đủ tin cậy. Nhưng vì được uống nước 10 lần ít hơn lượng cần thiết, nên con kinh giống lên cho đến tận rạng đông. Còn con Shaba thì thè lè lưỡi nhìn Stat và Nen với lời khẩn cầu câm lặng. Hãy thí thêm cho nó dù chỉ là một giọt nước. Cô bé muốn Stat cho nó một ít nước trong cái bình đựng nước bằng cao su được thừa hưởng của ông Linder mà em đeo bằng một sợi dây ở vai. Nhưng cậu bé từ chối, vì em giữ gìn chút nước này cho Nen, dành cho những giờ đen tối nhất. Đến chiều ngày thứ tư thì chỉ còn lại 5 túi nước không lớn lắm, nghĩa là mỗi đầu người chỉ còn lại được không đầy nửa chén. Và vì rằng dù sao ban đêm cũng mát hơn ban ngày, khiến cơn khát đỡ dày vò hành hạ người ta hơn là ánh nắng mặt trời gay gắt. Hơn nữa buổi sáng mọi người cũng đã được chia chút ít nước, nên Stat ra lệnh dành những túi nước này sang ngày hôm sau. Những người da đen lao sao phản đối mệnh lệnh này, nhưng nỗi sợ hãi đối với Stat hãy còn khá lớn, nên họ không dám lao vào chỗ nước dự trữ ít ỏi cuối cùng ấy. Nhất là khi bên cạnh đó đang có hai người cầm súng Remington đứng canh. Những người này được thay gác từng giờ một. Để đánh lừa cơn khát, những người Wahima và Samburu đành vặt những cuộn cỏ khô cằn, nhai lõi của chúng. Song trong cỏ cũng gần như không còn chút hơi ẩm nào, vì mặt trời đã hút cạn hơi ẩm ngay cả của những tầng đất sâu. Mặc dù không dập tắt được cơn khát, nhưng ít nhất thì giấc ngủ cũng cho phép tạm quên đi. Nên khi đêm về, những người mệt nhọc và kiệt sức sau cả ngày đi đường ngủ như chết. Stat cũng thiếp đi, nhưng trong lòng em đang có quá nhiều lo nghĩ và dằn vặt, nên không sao ngủ yên và lâu được. Vài giờ sau, em tỉnh giấc và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện sẽ làm. Làm sao kiếm được nước uống cho Nen cùng cả đoàn, kể cả người lẫn vật. Tình thế thật nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là thật kinh khủng. Nhưng vốn tháo vát, cậu bé vẫn không chịu ngã lòng. Em bắt đầu nhớ lại tất cả những sự kiện diễn ra từ khi chúng bị bắt cóc ở Fayum cho tới lúc này. Chuyến đi dài đằng đẵng đầu tiên vượt sa mạc Sahara, bão cát trong sa mạc, những lần định chạy trốn, Khartoum, Mahdi, Fasoda thoát khỏi tay Geberer, rồi chặng đường tiếp theo đó đến khi ông Linder chết, cho tới tận hồ Basanarok và mãi đến chỗ mà bọn trẻ đang trú đêm hiện nay. Ta đã vượt qua biết bao chuyện, đã chịu đựng biết bao điều. Em tự nhủ, biết bao lần ta tưởng chừng mọi sự đi đứt rồi và không còn có lối thoát nào nữa. Ấy vậy mà Chúa vẫn trợ giúp và bao giờ ta cũng tìm được lối thoát. Thật khó tưởng tượng là ta đã vượt qua ngần ấy chặng đường, ngần ấy hiểm nguy để rồi phải chết trong chặng đường cuối cùng này. Bây giờ hãy đang còn một ít nước và vùng này đâu phải là Sahara. Vì nếu như thế thật thì hẳn là người ta phải biết điều đó chứ. Song thật ra niềm hy vọng của em còn được duy trì bởi vì qua ống nhòm. Về ban ngày em nhìn thấy ở phía nam dường như có dạng của một dãy núi mờ mờ, có thể cách họ chừng 100 dặm anh nữa, cũng có thể xa hơn. Nhưng nếu như đến được nơi đó thì họ sẽ thoát chết, vì ít khi vùng núi lại không có nước. Cần phải mất bao lâu mới đến được đó? Cái đó em không biết, điều ấy còn phụ thuộc vào độ cao của núi. Trong làn không khí trong suốt như không khí Phi Châu này, từ đỉnh núi cao có thể nhìn thấy được từ rất xa. Nghĩa là phải tìm ra nước trước khi tới đó, nếu không thì chết hết. Nhất định phải thế, Stad tự nhắc mình. Tiếng thở đứt đoạn của con ngựa đang cố sức tống ra khỏi phổi cái nhức nhối của cơn khát, chốc chốc lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bé. Nhưng lúc sau em như nghe thấy có tiếng gì đó, tựa như tiếng rên rỉ từ một phía khác của trại. Chính là từ phía những bao nước được phủ cỏ qua đêm. Vì tiếng rên lặp đi lặp lại mấy lần liền, nên cậu bé đứng dậy để xem có chuyện gì xảy ra. Em bước về phía bụi cây mọc cách lều chừng vài mươi bước chân. Đêm sáng vằng vặc nên từ xa đã có thể trông thấy hai bóng người màu đen thẫm nằm cạnh nhau và hai khẩu Remington lóe sáng trong ánh trăng. Người da đen bao giờ cũng thế, em nghĩ thầm. Phải canh nước, thứ quý giá nhất đối với chúng ta hiện giờ. Ấy thế mà họ lại ngủ khi cả hai, cứ như đang nằm trong căn lều của họ vậy. À, ngày mai thì hẳn cái hèo tre của Kali lại có việc làm đây. Nghĩ thế, em tiến lại gần và lấy chân lay một trong hai người lính. Nhưng em lập tức lùi lại, kinh hoàng. Người da đen có vẻ đang ngủ kia, nằm ngửa với một cái dao cắm ngập tận chui vào cổ họng. Cạnh đó là người thứ hai với cái cổ cũng bị cắt ngang khủng khiếp đến nỗi gần như rời hẳn khỏi thân mình. Hai túi nước biến mất, ba túi khác bị phanh thùng và bẹp dí, nằm giữa đám cỏ bị vứt ngổn ngang. Stad cảm thấy tóc em dựng ngược cả lên.
VTC Now.